Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 22 với đề tài Kinh nghiệm tự do của Phao-lô, căn cứ trên thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi nhắc lại và so sánh thân phận bi đát của người chưa biết Chúa với hạnh phúc thật của người tin nhận Ngài, Phao-lô thiết tha kêu gọi anh em tín hữu Galati: Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ, ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì nói thật mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiếu chuộng anh em với dụng ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến người cách chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi đến lúc tôi có mặt mới lo chiều chuộng anh em? Các con ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt đợi chờ đứa con lọt lòng. Chờ cho đến lúc hình dạng Chúa cứu thế nổi bật trong lòng các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này để nói cho cạn lời, chứ xa xôi cách trở, viết không thể nào hết ý. Đoạn văn này một lần nữa hé mở cho chúng ta thấy tâm tình của Phao-lô, con người của Chúa cứu thế, con người nắm mọi cơ hội để truyền bá phúc âm. Phao-lô thật là một người theo Chúa gương mẫu, nhiệt thành truyền giảng, người ngay thẳng nói những lời gây dựng anh em tín hữu và làm trọn phận sự như một người mẹ hiền với một bầy con thuộc linh, làm tất cả những gì có thể làm được để Cha Thiên Thượng nổi bật trong đời sống của những đứa con tinh thần ấy. Thứ nhất, Phao-lô là người theo Chúa gương mẫu. Phao-lô viết: Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Động từ theo gương, theo nghĩa đen có nghĩa là trở nên giống như. Phao-lô kêu gọi anh em tín hữu Galati trở nên giống như ông, đi theo con đường ông đã đi theo Chúa, vâng phục chân lý ông đã tiếp nhận từ nơi Chúa và làm theo những điều ông làm. Sau khi cố gắng vâng giữ hệ thống giáo luật của Do Thái giáo mười mấy năm, Phao-lô đã nhờ ơn Chúa cứu thế giải phóng mà thoát ly khỏi ách nô lệ của luật pháp. Còn anh em tín hữu Galati, sau khi được Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, đã bị một số giáo sư giả quyến rũ mà tự trồng vào cổ ách nô lệ của luật pháp Do Thái giáo. Phao-lô đã từng khốn khổ trong vòng nô lệ ấy và đã được thoát ly. Nay người Galati lại vô tình nhảy vào trồng. Vì thế Phao-lô kêu gọi anh em tín hữu Galati phải thoát ly ách nô lệ ấy như ông đã làm. Đó là nghĩa đen của câu kinh thánh này. Nhưng xét theo nghĩa rộng, tất cả những người đã theo Chúa và muốn dìu dắt người khác đến với Chúa đều phải nói như Phao-lô: Xin anh em noi theo gương tôi. Người theo Chúa và dìu dắt người khác đến với Chúa không thể nói như một số thầy đời: Hãy làm theo điều tôi dạy, nhưng đừng bắt chước việc tôi làm. Người theo Chúa và dìu dắt người khác đến với Chúa chỉ có thể làm phận sự cách đích thực khi được Chúa mở mắt tâm hồn để hướng đạo cho người khác đến với nguồn sáng chân lý là Chúa cứu thế. Người theo Chúa và dìu dắt người khác đến với Chúa phải có kinh nghiệm bản thân về sự giải phóng tâm linh do Chúa cứu thế. Một vị giáo sư yêu quý của tôi thường dạy chúng tôi tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng, nói: đạo mà không có kinh nghiệm thì không thể truyền cho người khác được. Người muốn truyền bá phúc âm phải có đủ điều kiện để kêu gọi tất cả những người mình dìu dắt. Xin anh chị em noi theo gương tôi, người ấy thật là con người theo Chúa gương mẫu. Thứ hai, Phao-lô là người nhiệt thành truyền bá phúc âm. Phao-lô là con người nắm mọi cơ hội để truyền bá phúc âm, câu 13 và câu 14. Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài học về hội thánh Galati, Phao-lô đã đến thăm các thành phố khác ở miền nam tỉnh Galati và bị ném đá tại thành phố Lystra. Công vụ các sứ đồ chương 14 từ câu 1 đến câu 28. Tại Lystra, vừa chứng kiến việc ông nhờ danh Chúa cứu thế chữa lành một người què, dân chúng bèn gọi ông là thủy thần tối linh và đem tế lễ đến dân. Nhưng khi thấy ông từ khước chỉ nhìn nhận mình là đầy tớ của Chúa thì đoàn dân ấy đổi ý, ném đá ông gục xuống. Thấy ông đã chết nên họ kéo thay ông bỏ ra ngoài thành phố. Thình lình ông vùng dậy đi vào thành phố với anh chị em tín hữu. Tuy đã nhờ quyền năng Chúa vùng dậy như thế, nhưng ông đã bị thương tích nặng nề, chắc mất rất nhiều máu. Theo lẽ thường, ông cần quay về quê nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Nhưng không, Phao-lô muốn nắm ngay cơ hội để truyền bá tin mừng. Ông quyết định đi ngay đến Đẹp-bơ, một thành phố khác trong xứ Galati, để nói về Chúa Giê-xu giữa lúc đau yếu, các vết thương có lẽ còn ghi dấu trên mặt trên người ông. Người Galati hay người Do Thái đều cho rằng ai đau yếu, bị thương tích đầy mình là người bị các thần linh phạt. Đáng lẽ họ khinh bỉ ông, khước từ không nghe ông giảng giải phúc âm. Hơn nữa, họ có thể bực bội khó chịu vì thấy một người đau yếu đứng trước mặt họ, người ấy lại nói về Chúa cứu thế bị đánh đập, bị thương tích, bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng trái lại, họ đã chăm chú nghe người truyền đạo ấy vì biết rằng tuy đau yếu nhưng người ấy không bỏ lỡ cơ hội dìu dắt họ vào con đường cứu rỗi. Tuy đầy thương tích, nhưng Chúa cứu thế của người ấy đã chịu thương tích và hy sinh tính mạng để cứu họ. Thứ ba, Phao-lô là người ngay thẳng gây dựng anh em. Nhiều người theo Chúa có thể an ủi, khuyến khích anh em tín hữu, nhưng không dám nói thẳng vì ngại anh em mết lòng. Trái lại, cũng có một số tín hữu hay phê bình chỉ trích, lên án anh em cách nặng nề, mặc dù không gây dựng được điều gì mà chỉ làm thương tổn vô ích. Phao-lô rất từ tốn dịu dàng với anh em tín hữu, nhưng khi cần nói và vì mục đích gây dựng, ông không ngần ngại nói thật, nói thẳng, mặc dù anh em có mất lòng hay hiểu lầm cũng cam chịu, từ câu 15 đến câu 18. Phao-lô thẳng thắn mổ xẻ vấn đề như bác sĩ mổ ung nhọt, tuy làm cho bệnh nhân đau một lúc, nhưng nhờ đó mà ung nhọt được lành. Phao-lô thẳng thắn vạch trần sự thật, không cần úp mở giấu giếm. Ông nhìn nhận nhiệt tình chan chứa và lòng ưu ái của anh em Galati khi mới tin nhận Chúa. Họ quý mến, yêu thương ông đến nỗi sẵn sàng hy sinh, kể cả việc móc mắt tặng ông. Có lẽ họ thấy ông đau mắt nên sẵn lòng làm bất cứ việc gì để đầy tớ Chúa được lành và có con mắt sáng sủa. Tuy nhiên, ông cũng phân tích sự thay lòng đổi dạ của người Galati vì nay họ xem ông như thù địch. Lý do thật đơn giản, chỉ vì có một số người đến chiều chuộng anh em Galati với dụng ý đưa họ vào ách nô lệ của Do Thái giáo. Anh em Galati đã mắc mưu, thấy họ chiều chuộng thì lấy làm khoái chí đi theo họ. Không ngờ họ chỉ tạm thời dùng thực mỹ dân để khi anh em tín hữu mắc bẫy rồi sẽ buộc lòng phải chịu lụy họ và làm nô lệ cho họ. Lưỡi dao giải phẫu của Phao-lô đã thẳng thắn phân chia thứ nhiệt tình quý mến của người cách chân thành và nhiệt tình quý mến người cách giả tạo với một hậu ý không đẹp. Tội nghiệp anh em tín hữu Galati đã mắc mưu vì họ không sáng suốt phân biệt chân giả, không tinh ý nhận thấy rằng chẳng những các giáo sư Do Thái giáo đã gài bẫy họ và còn chọn thì giờ thích hợp để mua chuộc, chiều đãi họ. Thật trái với Phao-lô và những người theo Chúa đích thực, bao giờ cũng giữ một lòng yêu quý anh em với nhiệt tình không thay đổi vì thời thế đổi thay. Thứ tư, Phao-lô như một người mẹ hiền. Trong câu 19-20, Phao-lô bộc lộ tâm sự của một người dìu dắt đàn con thơ. Ông ví sánh mình với một bà mẹ thuộc linh, vì ông đã nhờ phúc âm mà sinh họ ra, nói theo cách ông diễn tả trong thư Cổ Linh thứ nhất, chương 4, từ câu 14 đến câu 15. Người mẹ quẳng thắt trong thì giờ sinh nở thế nào, thì Phao-lô cũng đau đớn quằn quại vì anh em tín hữu Galati thể ấy. vì ông đã dùng chân lý phúc âm để sinh họ. Họ có thật sự sinh vào trong gia đình của Chúa, có thật sự được Chúa Thánh Linh tạo dựng con người mới trong họ thì Phao-lô mới thành công. Nhưng ông đã trải qua bao nhiêu cơn đau đớn quặn thắt. Một khi họ thật sự được Chúa Thánh Linh tạo dựng con người mới, thì họ phải giống Chúa Cứu Thế, hình dáng Chúa Cứu Thế, tâm tính Chúa Cứu Thế, đức hạnh Chúa Cứu Thế, tình yêu thương của Chúa Cứu Thế phải bắt đầu nổi bật trong đời sống họ, như đứa con luôn luôn mang những nét giống cha như đúc. Đối với Phao-lô, chỉ đến lúc ấy, ông mới an lòng là đã có những đứa con tinh thần giống Chúa và giống mình. Phao-lô phải tận tình giải nghĩa cho anh em Galati, nhưng đến đây, ông nhận thấy dù sao ông cũng nói chưa hết ý, nên tỏ lòng ước mong phải chi được ở bên họ trong 9 giờ phút ấy thì ông có thể đổi cách nói. Họ có thể đọc được tư tưởng trên gương mặt từ ái của ông, họ có thể cảm được tình yêu nồng nàn từ nhịp tim đập của ông. Trong không gian và thời gian, tuy ông vẫn xa cách số anh em tín hữu thân yêu và còn lâu mới được gặp mặt họ lần nữa, nhưng trong cung trời tâm linh, ông đã thật sự gần gũi kháng khích với họ dưới bệ chân của Chúa yêu thương. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 với đề tài Hai Giao Ước trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Lòng tôi ưa thích chối khô hoan ca từ lúc thoát đi đường tôi. Ngợi vua yêu tôi huyết bao lưu ra bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giê-xu. Từ còn đời quyết xe giang rao danh Giê-xu, mừng thay tôi có Giê-xu trong tâm. Từ lúc thoát ly đường tôi, làm theo ý Chúa hướng phước cao tâm, bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, Giê-xu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết xe gian rao danh Giê-xu. Lòng tôi nay có chứng cơ minh bạch từ lúc thoát ly đường tôi. Lòng đã nghi kinh hãi xưa tiêu sạch bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giê-xu. Từ còn đời quyết xe giang rao danh Giê-xu, lòng tôi khôn ta xiết cánh vui tươi từ lúc thoát ly đường tôi. Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ Giê-xu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết xe giang rao danh.